Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là quan niệm về tốt xấu. Xin quý vị vỗ tay một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói là quan niệm về tốt xấu, hay nói cho đủ là quan niệm về một đời sống tốt hay xấu. Làm thế nào để chúng ta biết đó là một đời sống tốt đẹp? Và làm thế nào để chúng ta biết đó là cái đời sống xấu? Như vậy trước hết là chúng ta thử tìm một định nghĩa. Như nói về tốt có nghĩa là có một cuộc đời sống dễ dàng, ở đó mọi sự có một sự tiến hành rất là êm ả, rất là thuận lợi, tất cả mọi thứ đều vừa lòng mãn nguyện, thì mình cho đó là đời sống tốt. Về xấu có nghĩa là một cuộc đời gian khó, ở đó chúng ta gặp nhiều chướng ngại, gặp nhiều vấn đề, buồn phiền cũng có, đau khổ cũng có, mà không mãn nguyện cũng có. Tuy nhiên điều tốt hay xấu nó cũng còn tùy thuộc vào cách hiểu của từng cá nhân nữa, chứ không phải nói thuận lợi dễ dàng mà là tốt, mà chướng ngại là xấu đâu. Thí dụ như bây giờ đối với quan niệm của thế gian, người ta cho ngồi pháp, ngồi nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền là khổ. Nhưng mà đối với cái quan niệm của những người tu học thì chúng ta thấy rất là sung sướng, rất là thoải mái. Hay là đối với cái quan niệm của thế gian, ăn chay rất là khổ, tại vì thiếu những cái mùi vị kích thích, thiếu những cái mùi vị nào đó mà theo cái quan niệm của thế gian cho là cần. Nhưng mà đối với những người ăn chay, họ cảm thấy rất là sung sướng, rất là thảnh thơi, an lạc. Như vậy tốt hay xấu, một cách ngắn gọn là phải xét tới từng cá nhân. Như vậy tốt hay xấu từ một quan điểm của người học đạo, nếu chúng ta biết sử dụng đời mình để tạo thiện hạnh nhiều hơn là ác hạnh, thì đó chúng ta sẽ sống một cuộc đời sống tốt đẹp. Nhưng nếu năm vừa rồi chúng ta đã tạo nhiều thiện nghiệp tích cực, thì chúng ta nói đó là một cái năm tốt lành. Hay là trong tháng vừa qua chúng ta làm nhiều việc phước thiện, giúp đỡ rất là nhiều người, thì chúng ta cho tháng rồi là tháng chúng ta may mắn nhất. Bởi vì chúng ta có cơ hội để phục vụ chúng sanh, phục vụ cho mọi người. Hay là trong ngày hôm qua, chúng ta cảm thấy trong tâm tư của mình nó thảnh thơi quá, an lạc quá. Tại vì mình biết được Chủ Nhật Sư bữa nay có quán niệm, cho nên mình nhất định hôm nay phải đi về tham dự. Chúng ta cảm thấy sung sướng. Thì đó là cái thiện nghiệp, thiện hạnh. Nhưng mà nếu ngày hôm qua quý vị đã tạo nhiều điều xấu, không có một cái điều tốt lành nào cả, không có một cái sự mãn nguyện nào cả, cho dù là quý vị chỉ dùng một nửa thời gian của mình sống trong những cái điều không có vừa ý, thì chúng ta vẫn thấy ngày đó là xấu, ngày đó là không có mãn nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dùng 5-10 phút để mà sống với những điều đức hạnh, thì chúng ta vẫn thấy ngày hôm đó là ngày tốt đẹp. Điều đó, như cái lần chúng tôi nói, hoàn toàn tùy thuộc vào cách nhìn của quý vị. Nếu mà chúng ta có cái sự so sánh mình đã tạo cái nghiệp ác, thì một cách tương đối, việc tạo tác đức hạnh một ít giờ mỗi ngày là một cuộc đời tốt đẹp. Hiển nhiên là sống đức hạnh trong một phần tư ngày thì tốt hơn là không có chút phước đức nào. Cho nên chư Tôn Đức cứ thường dạy, mỗi một ngày ít nhất là chúng ta phải làm một cái gì đó cho có ý nghĩa. Có ý nghĩa ở đây là muốn nói phải cho nó tốt đẹp, phải cho nó lương thiện, phải cho nó vui mình mà có lợi cho người. Dù chỉ là một chút ít thôi, chúng ta vẫn thấy ngày hôm đó là ngày đẹp trời nhất. Vì thế đó mà định nghĩa tổng quát về một cuộc đời tốt đẹp và một cuộc đời xấu xa là chúng ta có thể căn cứ vào tỷ lệ tương đối giữa thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu trong một ngày quý vị có thực tập nhiều đức hạnh hơn là ác hạnh, thì mặc dù quý vị có thể cảm thấy nó mệt mỏi lắm, nó kiệt sức lắm, cho dù có thể gần như là mất mạng, nhưng mà cuộc đời của chúng ta trong ngày hôm đó thật là tốt lành. Trong ngày hôm đó ý nghĩa vô cùng. Do vậy mà chúng ta sống ở nơi này, chúng ta vẫn thấy có niềm vui, có cái sự sung sướng, có sự hãnh diện. Và nếu chúng ta có đi về một cảnh giới nào đó trong tương lai, chúng ta vẫn mang niềm vui đó đến nơi đó, chúng ta vẫn sung sướng và vẫn có cái sự hãnh diện. Điều tối quan trọng là phải hiểu rõ sự khác biệt giữa một cuộc đời tốt lành và một cuộc đời xấu xa. Bởi vì trong tất cả mọi người chúng ta, ít có người phân biệt được như vậy, mà chỉ sống theo bản năng, chỉ sống theo cách suy nghĩ và cách hành xử của mình, mà không cần biết đến cái sự hướng dẫn của người khác, cũng không cần lưu tâm tới những cái việc làm của người khác để mà chúng ta học hỏi. Nếu sự hiểu biết của chúng ta mà không đúng đắn thì chúng ta sửa. Còn nếu mà đúng đắn thì chúng ta cứ như thế mà chúng ta tiếp tục. Một khi mà cái sự hiểu biết của chúng ta không đúng đắn, và nếu chúng ta có một cái quan niệm ảo tưởng về đó, thì thật hết sức là nguy hiểm. Tại vì những cái sự sai lầm đó nó không phải chỉ nguy hiểm trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, mà nó còn làm trở ngại rất nhiều trong đời sống ở tương lai nữa. Bởi vì một khi mà đã đi trật hướng thì kết quả sau cùng là tâm thức chúng ta không có thành tựu nào và hoàn toàn sống đời sống không có giá trị. Do vậy mà chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích trong cuộc đời chúng ta phải vạch cho mình một hướng đi. Hướng đi như thế nào đó tùy theo mình, nhưng mà có điều hướng đi đó phải đẹp, phải tốt. Như thế quý vị có thể hiểu là tốt hay là xấu là theo cái trí tuệ của Phật Pháp và sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp, hay là theo quan điểm của một cái sự tham luyến bản ngã và cái sự tự ái. Tất nhiên là hai cách hiểu này nó hoàn toàn đối nghịch với nhau. Như chúng ta thấy rõ ý nghĩa của tốt và xấu theo cái quan điểm của sự tham luyến thì đặc biệt hoàn toàn nó đối nghịch với cái ý nghĩa theo quan điểm của trí tuệ. Nó giống như là giữa trắng và đen, nó phân biệt rất là rõ ràng. Nếu mà niềm tin và cái sự hiểu biết về tu học quá yếu ớt thì chúng ta sẽ thấy thật là dễ dàng để tin và hiểu của cái sự tham luyến. Nếu không muốn nói là cái gì chúng ta cũng tin cả, nó trúng cũng tin mà nó trật cũng tin, nhưng là chỉ tùy theo cái cảm tình mà chúng ta nghe, chúng ta tin, để rồi cuối cùng chúng ta không có tự chủ được, cuối cùng chúng ta sẽ là một con người không có lập trường gì cả. Nếu nói cho nó nặng hơn một chút xíu đó, cuối cùng là chúng ta trở thành cuồng tín, có nghĩa là tin mà chúng ta không biết phân biệt đúng hay sai, nên tin hay không nên tin. Đó là nói về cái sự hiểu biết về tu học nó quá non kém. Nhưng mà nếu cái sự hiểu biết của chúng ta về tu học mạnh mẽ, chúng ta sẽ không thấy khó khăn khi mà theo cách định nghĩa về tốt xấu của trí tuệ. Bởi vì chúng ta biết rất rõ người kia muốn cái gì. Họ nói như vậy là họ muốn trao truyền cho chúng ta yếu tố nào, và chúng ta biết chúng ta sẽ phải làm gì. Nói một cách tổng quát thì những người bình thường trong thế giới sẽ theo đuổi cái sự tham muốn, mà có lẽ trong mọi người chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không có ý thức về một cái quá trình tu học. Đối với người bình thường, một cuộc đời tốt lành là một cuộc đời mà qua đó sự thành công đo lường bởi cái việc phát triển bên ngoài. Nghĩa là càng tích tụ nhiều của cải, tài sản, xe cộ, có nhiều bạn bè, rồi gia đình, con cái, cháu chắt, vân vân và vân vân, thì đó là những cái dấu hiệu hiển nhiên bề ngoài của cái sự sung túc và thịnh vượng. Theo sự tham muốn thì đây là loại cuộc đời tốt đẹp nhất để mà sống. Nhưng mà trên thực tế mọi người đều mong muốn được sự an lành và hạnh phúc, cũng như là cái sự mãn nguyện. Sự mãn nguyện đó trong trái tim và trong tâm thức, chứ không phải bằng vật chất hữu hạn ở bên ngoài. Bởi vì như chúng ta thấy có rất nhiều người nhà cao cửa rộng, ngồi trên đống vàng, đống bạc, nhưng mà họ không cảm thấy yên ổn. Họ cảm thấy cái màn đó nó bị đe dọa bởi nhiều thứ lắm. Đó là những gì mà mọi người đang tìm kiếm. Khi mà ý thức được điều này, chắc chắn là người Phật tử chúng ta sẽ không có mong cầu về những cái điều kiện ở bên ngoài nhiều. Lẽ tất nhiên là chúng ta cần phải có để sống, nhưng mà chúng ta không có tùy thuộc vào vật chất của cái hữu hạn ở bên ngoài. Điều rắc rối á là hầu hết mọi người chúng ta không hiểu rõ làm cách nào để mà chúng ta tìm ra những cái hạnh phúc an bình ở trong trái tim. Ai cũng biết tâm bình là thế giới bình, nhưng mà là không biết làm thế nào để cho tâm bình, không biết làm thế nào để mà chúng ta có những cái giây phút an bình. Theo quan niệm của người đời thì cái phương pháp duy nhất là chúng ta cần phải có là phải đạt được cái sự tòa ý và cái sự phát triển ở bên ngoài. Đó là tại vì thiếu hướng dẫn trong cái cuộc sống tâm linh. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng đại chúng đang ngồi trong đạo tràng Chùa Dược Sư biết được điều đó, làm được điều đó và cũng thấy rõ được điều đó. Do đó mà mặc dù muốn tâm được an bình và mãn nguyện thì chúng ta chỉ có cách là đến chùa, nghe pháp, tụng kinh, thiền tọa, kinh hành. Có nhiều người cũng muốn như vậy nhưng mà không có cái phương pháp nào để mà thực hiện điều đó. Như vậy nếu mà so sánh thì chúng ta vẫn thấy mình còn may mắn hơn những người khác. Và như thế thì bất luận làm điều gì, cuối cùng chúng ta cũng thấy an bình. Còn đối với những người mà họ muốn có cái tâm an bình nhưng mà không có cách nào để mà làm được, rồi thì làm điều gì cuối cùng cũng thấy trong cái tâm trạng là không thể mãn nguyện. Hai hạng người, chúng ta cảm thấy mình có hạnh phúc là bởi vì mình có may mắn gặp đạo, biết đạo và tu đạo. Giả sử chúng ta đã trải qua nhiều năm tháng, có thể là cả một cuộc đời, làm Phật tử. Đó là nói theo những Phật tử ở thế gian. Đi xa hơn một cái lĩnh vực khác nữa là sống trong chùa hay là trong tu viện, hành trì với những cái giới hạnh, trì giới, hy sinh rất nhiều tiện nghi và lạc thú cuộc đời để mà sống một cuộc đời trong sạch, tức là cuộc sống phạm hạnh của các thầy cô. Nếu mà không từ bỏ cái sự tham muốn, rồi thì tâm chúng ta cũng vẫn chịu nhiều cái đau khổ, bởi vì chúng ta không thoát ra khỏi cái sự tham luyến của cuộc đời, không xa lìa những cái quan tâm của thế tục, chúng ta sẽ không làm cho tâm mình lành mạnh, không thụ hưởng được những cái sự thực hành, hay là không hoan hỷ khi mà chúng ta dấn thân trong cuộc sống giới luật. Do vậy mà nó cũng có những cái chướng ngại. Đối với giới Phật tử ở bên ngoài, có nhiều khi mình cũng phát nguyện là làm một người Phật tử, nhưng mà mình là không chịu học hỏi giáo lý, không tự đặt mình trong một khuôn khổ để mà hành trì, rốt cuộc rồi cũng không tìm thấy sự an lạc. Mà chư tăng ni cũng vậy, mặc dù tâm của mình muốn xuất gia, thân mình sống ở nơi chùa chiền, nhưng mà mình là cứ để tâm chạy theo thế tục, không hoan hỷ dấn thân trong cái sự nghiệp tu học, rồi thì ngày qua tháng lại cũng không tìm thấy cái sự an lành. Nếu mà thay vì kết giao với những thiền tri thức và những người tu học tốt lành, thì chúng ta lại dính chặt vào cái sự tham muốn và làm bạn với những hỷ nộ ái ố của thế gian. Thì cho dù là thân có sống ở trong chùa, trong tu viện, nhưng mà tâm thì cứ là lang thang chạy ở bên ngoài. Vì tâm cứ chạy lang thang ở bên ngoài, cho nên cái cuộc sống ở trong chùa đó nó gặp phải cái chướng ngại. Khi mà ai làm vừa lòng thuận ý với mình thì mình tạm vui, nhưng mà nếu mà ai mà có cái nghịch ý với mình hay là nhắc nhở mình một điều gì đó, dễ sân hận lắm. Là tại vì mình đã không để tâm, do vậy mà chúng ta không có một cái kinh nghiệm sự an bình hay là hạnh phúc ở trong tim. Chư Tôn Đức thường nói trong cái trường hợp này, thân đã xuất gia mà tâm chưa có xuất gia. Như vậy chừng nào mà tâm còn thân thiết với cái sự tham luyến của cuộc đời và tư tưởng đến những cái lạc thú của thế gian, thì chúng ta sẽ không thể nào từ bỏ những cái lạc thú, những tiện nghi của cuộc đời để mà thực hành giáo pháp, để mà sống trọn vẹn cái cuộc sống giới hạnh và những lời chỉ dạy của Thầy dạy đạo. Trong cái tình trạng này đó, làm cái gì chúng ta cũng thấy không có toàn nguyện, làm cái gì chúng ta cũng thấy khổ sở. Trong cái trường hợp này, chúng ta không có cái tâm phục sự ở trong chùa, hoặc là không cần phải để tâm để mà sống hài hòa với những anh chị em đồng tu khác. Chúng ta khó có thể phụng sự bất kỳ chúng sanh nào một khi mà tâm của chúng ta bị xa lầy trong cái sự tham muốn của thế gian. Tuy nhiên, cho dù là tâm khiến cho chúng ta khó vui, cuộc đời không tìm thấy được hạnh phúc trong trái tim, nhưng mà nếu chúng ta vẫn cố gắng thực hành giới hạnh, cái quan trọng là đừng chán nản, đừng bỏ cuộc. Mặc dầu có buồn phiền thật sự, nhưng mà vẫn cứ tuân theo cái cuộc sống ở trong chùa, trong tu viện. Tại vì ở đó, chúng ta thấy có những cái sự hỗ trợ, những cái sự dẫn dắt thân tâm và bảo vệ cho tâm của chúng ta không bị chướng ngại. Thì như thế vẫn là sống cuộc đời tốt đẹp. Và trong cái chiều hướng này, Chư Tôn Đức có nhiều khi cũng thấy có những thầy cô trẻ thực sự là tâm không muốn tu, nhưng mà các thầy các cô vẫn cứ khuyến khích, vẫn cứ cố bám víu để cho những cái tâm tư này đó, để cho những cái linh hồn này nó chịu ở lại chùa, cho đến khi nào mà không được thì thôi. Dầu cho là cái cuộc sống ở trong chùa nó có vẻ miễn cưỡng, không muốn làm gì hết, không dấn thân trong cái sự tu học, cũng không tham gia trong cái sự phụng sự chúng sanh, nhưng mà dầu sao đi nữa vẫn đẹp, đẹp hơn cái cuộc sống thế tục ở bên ngoài. Thì tương tự như thế, khi mà quý vị gặp rắc rối khi mà tu học, khi phụng sự cho chúng sanh hay khi làm việc cho chúng sanh, nếu mà kiên trì thì điều đó bảo đảm cuộc đời sự tốt lành. Lý do là tại vì khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, cho dù là thuận lợi hay là chướng ngại, thì điều đó cũng bảo đảm cuộc đời chúng ta tốt lành. Tại vì chúng ta làm những cái việc phước đức thì đương nhiên sẽ mang lại những cái kết quả tốt đẹp. Cho nên trong lúc tu học hay là chúng ta làm ơn cho bất cứ một người nào đó, xin được khuyến khích đại chúng đừng buồn. Nếu mà có phải biết ơn, nói lời cảm ơn thì mình cũng cảm ơn, cũng vui. Nhưng mà nếu không biết ơn, người kia họ coi như là không có mặt của mình, mà kể cả họ có chửi, mình vẫn thấy vui là tại vì mình đã làm được những cái việc cho người kia rồi. Cho nên là biết ơn, cảm ơn hay là không biết ơn, chửi, mình vẫn thấy vui là bởi vì mình đã làm được cái việc đó. Và chắc chắn cái kết quả sẽ tốt lành. Như vậy nếu mà bị thúc đẩy bởi tham muốn, có thể chúng ta không tìm được hạnh phúc hay là sự mãn nguyện trong trái tim và tâm hồn khi mà chúng ta thực hành hay là giữ giới mà chúng ta đã phát nguyện. Tuy nhiên nếu mà chúng ta vẫn sống một cuộc đời sống tốt đẹp là bởi vì những gì mà chúng ta đang làm nó sẽ mang lại một đời sống tốt đẹp. Có thể là trong đời này mà có thể là trong đời sau. Bởi vì là người Phật tử chúng ta tin có đời này, có đời sau và có cái chuỗi sanh tử luân hồi. Cho nên không nhất thiết là chúng ta phải hạnh phúc ngay bây giờ. Nếu có hạnh phúc ngay trong bây giờ thì chúng ta mừng. Còn nếu không có thì cũng đừng buồn là tại vì những cái điều đó nó chưa đơm bông kết trái. Nhưng mà nhớ, không có nghĩa không có, chưa thấy trong đời này không có nghĩa là không có, mà nó chưa có. Do vậy mà cho dù là tâm không hoàn toàn thanh tịnh, không hoàn toàn từ bỏ, không hoàn toàn giải thoát những cái tư tưởng về lạc thú của thế gian, và không có bỏ được cái sự tham luyến ở trong cuộc đời này, không hoàn toàn khổ hạnh, nhưng mà kết quả cái việc thực hành đó ít nhiều gì nhất định phải là tốt đẹp. Vì thế mà cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời tốt lành. Dĩ nhiên là phải cần có thời gian để mà phát triển một tâm thức hoàn toàn từ bỏ. Không ai nói là tu mà tu bỏ liền. Nếu mà nói tu vứt bỏ cho một cái rụp một cái đó thì cái đó là tốt rồi. Nhưng mà nếu chưa bỏ được những cái tánh hư tật xấu, không có nghĩa là chúng ta không bỏ được. Mà tại vì chúng ta đã và đang đi về cái hướng từ bỏ những cái tánh hư tật xấu của mình, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ bỏ được. Nói như vậy là chúng ta cần phải có cái phương diện hành trì. Hành trì một cách miên mật, mạnh mẽ, liên tục. Đặc biệt là phải quán chiếu về vô thường, quán chiếu về cái chết khi mà nó liên hệ tới nghiệp và những đau khổ của sanh tử. Và đặc biệt là chúng ta phải quán chiếu về những cái đau khổ ở ba cõi thấp, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phải thường xuyên quán chiếu, quán chiếu cái trí tuệ của những cái loài cầm thú, nó thấp kém, nó bị lóc da xẻo thịt, đau khổ bước chừng nào. Quán chiếu về cái cuộc sống của những loài ngạ quỷ, liên miên bất tận, đau khổ vô cùng. Quán chiếu về những chúng sanh ở địa ngục cũng vậy. Quán chiếu như vậy để mà nhìn lại cái thân của mình. Dầu cho chúng ta gặp những cái điều không may mắn, không toại nguyện, Nhưng mà ít ra chúng ta vẫn còn được làm người. Vẫn còn có cái cơ hội có những cái hạnh phúc an lạc. Cho nên chúng ta phải mừng và tiếp tục làm những gì mà chúng ta cần làm. Và những cái quán chiếu về cái sự tái sinh hoàn hảo, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có nhiều nghị lực. Bởi vì nếu mà trong cuộc đời này chúng ta chưa làm được một việc gì mà chúng ta mong mỏi, thì chúng ta sẽ hẹn một ngày mai, một đời sống tương lai đẹp hơn. Cho nên ngay từ bây giờ, chúng ta phải thực hiện những cái điều mà chúng ta mong muốn. Khi mà tâm của chúng ta càng từ bỏ mạnh mẽ, thì chúng ta càng bỏ xa lại đằng sau những cái tư tưởng xấu ác, những cái lạc thú của thế gian. Đó là điều chắc chắn. Lúc đó cái sự tham luyến cuộc đời này và cái sự an bình, hạnh phúc và mãn nguyện mà chúng ta tìm được trong trái tim càng ngày nó càng lớn hơn. Nếu mà chúng ta cứ muốn tìm cái hạnh phúc và tìm an bình trong trái tim mà chúng ta không chịu thực hành, chúng ta cứ than thân trách phận, cứ nhìn lỗi người này, chỉ trích lỗi người kia, thì vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy cái sự an lạc trong trái tim của mình. Bởi vì rõ ràng là mình cứ lo đi kiếm chuyện, lo đả kích người ta, thì làm sao mà mình an bình được trong trái tim của mình. Cho nên cái hay nhất, đừng bao giờ để ý đến đời sống của người khác, mà chúng ta phải tập trung vào một cái ý chí mạnh mẽ là từ bỏ tất cả những cái sự tham luyến dính mắc, vứt bỏ đằng sau, thì hạnh phúc, an bình và cái sự mãn nguyện trong trái tim ở phía trước càng ngày càng tích tụ trong tâm của chúng ta. Và tương tự như thế thì cái mức độ của sự khen hay chê, vinh hay nhục, được hay mất, sướng hay khổ, tất cả những cái pháp này của thế gian đó, nó không có cái khả năng quấy nhiễu chúng ta nữa. Bởi vì là khen hay là chê, mình cũng không thèm để ý. Ai chê mình thì cũng mặc, mà ai khen mình thì cũng thế thôi. Là vinh hay là nhục, không phải là chúng ta không biết là vinh hay nhục. Là có người trong cuộc đời biết có vinh có nhục. Nhưng mà vinh nhục đó để làm gì? Chúng ta không màng. Rồi được hay mất, bởi vì chúng ta đã không có chú tâm đến một cái sự kiện nào là quan trọng trong cuộc đời của mình, ngoài cái việc từ bỏ, ngoài cái việc vứt lại sau lưng những cái tham luyến của cuộc đời, thì còn cái gì để chúng ta sợ được hay mất, sướng hay khổ cũng thế thôi. Bởi vì mình thích ăn, thích ngủ, bây giờ mình không có ăn, ngủ không đủ thì mình mới khổ. Còn mà bây giờ mình bảo rằng tôi ngủ như vậy đã đủ rồi, tôi ăn như thế là được rồi, thì mình không thấy có sướng có khổ. Như một nhà thơ Việt Nam mình có nói: ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no. Đó là hai câu thơ của Trần Thế Sương, nói về cái cảnh nghèo. Cảnh nghèo một người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng mà chúng ta nhìn dưới góc độ của người tu, nếu mà mình biết rằng là người quân tử ăn chẳng cầu no, thì mình thấy vật chất có sung mãn với chúng ta cũng được. Mà nếu nó không có, chúng ta vẫn có thể sống qua ngày. Có gì đâu mà buồn. Bởi vì khi mà chúng ta càng mong muốn được cảm thấy thoải mái, thì sẽ càng ghét cái sự bực bội, phiền muộn. Khi mà xảy ra những cái điều mà tâm tham muốn, không thích những gì đi ngược lại thì những cái tình huống đáng ao ước của chúng ta càng cảm thấy phiền não, thì cái nỗi khổ trong tim của chúng ta và những cái chướng ngại đó nó phát sinh càng nhiều hơn, càng lớn hơn. Cho nên mong muốn càng nhiều thì càng khổ. Khi mà mình không toại nguyện thì nó càng khổ. Bây giờ chúng ta chẳng muốn cái gì cả thì lấy cái gì để mà khổ? Như có một câu chuyện giữa thiền sư Phật Ấn và tể tướng Tô Đông Pha. Trước khi đi tu thì thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha là bạn. Nhưng mà sau khi đi tu rồi thì ngài Phật Ấn trở thành một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Và Tô Đông Pha trong cuộc đời rồi từ từ cũng làm quan đến tể tướng. Thì một hôm Tô Đông Pha mới tìm đến lên chùa thăm thiền sư Phật Ấn. Lúc đó thiền sư Phật Ấn giảng kinh, nhiều người nghe lắm. Và lẽ dĩ nhiên là Tô Đông Pha cũng là người rất là giỏi về Phật Pháp. Khi mà lúc đang giảng như vậy thì gặp bạn cũ đến thăm, mà lại là một tể tướng, cho nên là cái người có danh vọng nhất trong triều, trong đương thời. Thì lúc giảng kinh gặp bạn cũ tới, thiền sư mừng. Nhưng mà nói đùa, tể tướng đến nghe Pháp nhưng mà trễ quá không có chỗ ngồi. Cái đó đùa cũng mà là thật, tại vì đông quá không có chỗ ngồi. Thì lúc đó Tô Đông Pha mới nói rằng nếu mà không có ghế ngồi thì thôi hòa thượng cho mượn đỡ cái thân tứ đại của ngài. Ý của Tô Đông Pha nói nếu mà không có chỗ ngồi thì tôi ngồi lên mình của ngài đó. Thì ngài Phật Ấn mới bảo rằng là tứ đại giai không thì lấy gì tể tướng ngồi. Quý vị thấy hay không? Khi mà nó không còn cái gì cả thì lấy cái gì để mà trước tướng? Và cuối cùng chúng ta thấy cái sự đối thoại của ngài Phật Ấn với thiền sư Phật Ấn với Tô Đông Pha cho chúng ta có một cái bài học. Cả hai đều là những cái nhà trí thức Phật giáo thường thẳng. Nói ra một cái điều gì đều có một cái tác động lớn. Để cho chúng ta thấy rằng là giữa hai cái tâm hồn đó đó, đang sử dụng những cái ngôn ngữ thiền học cao, mà qua đó một người bình thường chúng ta khó hiểu. Người đời sau lấy những cái bài học đó để học, để cho mình thấy rằng là càng không trước tướng bao nhiêu thì mình càng không có dính mắc bấy nhiêu. Nhưng cho dù là không hoàn toàn từ bỏ cái sự tham luyến trong cuộc đời này, cho dù là trái tim chúng ta không hoàn toàn từ bỏ những cái tư tưởng xấu ác và lạc thú của thế gian, cho dù là chúng ta không có quan hệ sống trong tu viện, trong chùa, hoặc là sống đời sống xuất gia, nhưng mà chừng nào chúng ta còn cố gắng duy trì cái sự thực hành thì chúng ta vẫn đang sống một đời sống tốt đẹp. Cho nên quý vị, nếu mà có phát nguyện ăn chay, nhớ mà ăn chay cũng được. Còn nếu mà không nhớ rồi ăn lộn một ngày nào đó rồi vẫn tiếp tục ăn chay nữa thì vẫn là cái đời sống tốt đẹp. Đừng có buồn phiền là tại tôi lỡ phát nguyện ăn chay một tháng mà mới ăn có 10 ngày mình lỡ đi đám cưới rồi ăn tiệc, bây giờ buồn phiền quá mình không ăn nữa. Nếu mà lỡ ăn tiệc trong ngày hôm đó thì ngày mai tiếp tục ăn tiếp. vẫn sống đời sống tốt đẹp. Cái quan trọng là chúng ta ý thức được là chúng ta đang làm cái gì, và cái hay hơn nữa là chúng ta vẫn cứ tiếp tục duy trì cái hướng đi của mình. Những nỗ lực của chúng ta sẽ mang lại kết quả tuyệt hảo, là một tái sinh tốt đẹp cho đời sau, là một cái cuộc sống ý nghĩa và có hạnh phúc. Đó là điều mà Chư Tôn Đức thường gọi là một cuộc đời tốt lành. Nếu không nhìn vấn đề theo cách đó, chúng ta có thể quyết định từ bỏ mọi sự, thì cái việc tu học của chúng ta không làm cho chúng ta có hạnh phúc. Là bởi vì trong cuộc đời này ai cũng có cái sai lầm, ai cũng có cái dở. Nhưng mà khi mà thấy mình sai lầm, mình nói là mình không làm được, mình bỏ. Hay là mình thấy mình dở, rồi mình không cố gắng, thì đó là càng tệ hại. Cho nên cái vấn đề sai lầm không phải là cái lỗi, cái dở cũng không phải là cái lỗi, mà cái lỗi là chúng ta không chịu tiếp tục, không chịu dấn thân để mà đi cho đến mục đích của mình đã định. Đó là cái lỗi. Có người sau bao nhiêu năm tu học và duy trì đời sống phạm hạnh vẫn không thấy mãn nguyện hay là hạnh phúc trong trái tim. Do vậy mà có người đã đi từ một cái chỗ tự nỗ lực giải thoát khỏi tham muốn tới cái việc làm ngược lại, có nghĩa là chọn cái đời sống mê lầm, có nghĩa là y áo của thầy thì xin trả lại cho thầy. Đây là cái điều thường xảy ra khi mà người ta thay đổi cuộc đời mình, khi thấy nó không có một cái mãn nguyện. Tuy nhiên, cho dù là bị kích động ra sao, cho dù là bao nhiêu hạnh phúc mà chúng ta cho rằng mình tìm được từ những cái lạc thú bên ngoài, chúng ta cũng phải kiểm tra lại, tự hỏi với mình: hạnh phúc này xuất phát từ điểm của tuệ giác hay là từ quan điểm của cái sự tham muốn? Chúng ta nên phân tích những gì được coi là kinh nghiệm là hạnh phúc theo cách này. Vì thế, cho dù là cảm thấy muốn được giải thoát hay là có một cái tiền nghi vật chất giàu có và có nhiều bạn hữu, thì cuộc đời của chúng ta bị thúc đẩy bởi một cái tâm thức phóng túng, và chúng ta cần phải cân nhắc về cái kết quả của nghiệp. Cho dù là như thế nào đi nữa, trong cuộc đời ít nhiều gì đó chúng ta vẫn cứ bị chi phối bởi kết quả của nghiệp. Nếu mà không phân tích cuộc đời của chúng ta cho phù hợp với động lực và kết quả, mà thay vào đó chỉ chăm chú vào những gì mà đang diễn tiến trong môi trường chung quanh ngay trước mắt, điều đó có vẻ như là làm cho chúng ta hài lòng. Nhưng mà hài lòng là trong cái chốc lát nào đó thôi. Có vẻ như chúng ta đang vui sướng, nhưng mà cho dù tin tưởng chắc chắn tới đâu, cho dù là thấy có hạnh phúc đến đâu và an hưởng một cuộc đời tốt đẹp đến đâu, thì điều đó cũng hoàn toàn là ảo tưởng. Bởi vì những cái mà chúng ta cầm trong tay không bao giờ chúng ta giữ mãi được đâu. Nó giống như là màu của thời gian vậy. Rồi tất cả mọi thứ trên cuộc đời bị bào mòn bởi thời gian. Từ cái màu sắc, từ cái âm thanh, từ cái vật chất, mà kể cả như sắt thép đi nữa cũng bị bào mòn bởi cái sự xoáy mòn của thời gian. Cho nên những cái mà chúng ta cho nó là đang hạnh phúc, đang đẹp nhất đời cũng là ảo tưởng. Ngay cả hạnh phúc cũng là một ảo tưởng nữa. Thì bây giờ chúng ta lấy cái gì để mà chúng ta giữ? Chỉ khi nào không nghĩ về động lực của chúng ta hay là kết quả của nghiệp trong tương lai thì cái cuộc đời mới có vẻ như là hạnh phúc. Cho nên chúng ta làm tu học cũng vậy, mà làm bất kỳ một cái thiện nghiệp nào cũng vậy. Làm nhưng mà đừng kể, làm nhưng mà đừng tính, đừng có đợi cái kết quả. Chúng ta chỉ cần làm thôi, hạnh phúc ở chỗ đó. Một cuộc đời hạnh phúc thật sự là một cuộc đời có một động lực tích cực và một kết quả tích cực. Chúng ta cần làm mà không cần biết kết quả. Ai có cảm ơn với mình cũng vậy, mà không cảm ơn cũng vậy, giống như Đức Quán Thế Âm vậy đó. Chúng sanh nào cần tới mà không cần ngài đi, hạnh phúc là chỗ đó. Chứ còn mà làm rồi đợi người ta khen, làm rồi đợi người ta vinh danh mình, thì cái đó không phải là hạnh phúc mà là cái danh tướng. Theo quan điểm của người tu, đó là một cuộc đời hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần làm xong là đi. Chư Phật, chư Bồ Tát là những vị đã trải qua những cái gian khổ trong thời kỳ tu nhân của các ngài, đã có một cái tương lai thật là phi thường, tương lai tốt đẹp nhất. Và cuộc đời của các ngài là một cuộc đời tốt đẹp trong mọi cuộc đời có thể có được. Cho dù là các ngài phải chịu đựng rất nhiều gian khổ trong thời gian tu học. Mà nói tới cái sự gian khổ đối với chư Phật, chư Bồ Tát trong thời kỳ tu nhân nó nhiều lắm. Cho nên nếu mà trong hiện tại bây giờ, mà nếu có phải chúng ta có làm một cái việc gì đó được coi là gian khổ thì chẳng ăn thua gì cả. Nó giống như cái nắm muối mà chúng ta bỏ xuống biển vậy thôi. Do vậy mà chúng ta phải tự thấy điều đó và đừng bao giờ than buồn phiền, than khổ. Cái vấn đề còn lại á, là chúng ta ý thức được rằng càng cần cù, càng tinh chuyên trong cái đường hướng tu học của mình do bản thân của mình tự vạch ra bao nhiêu thì kết quả sẽ nằm ở trước mắt đó. Nếu mà trường hợp chúng ta không thể tịnh hóa tâm thức của mình chỉ trong một ngày, trong chúng ta có người không thể là một đệ tử hoàn toàn viễn ly khỏi những cái sự tham muốn vào cuộc đời này chỉ bằng cách sống trong tu viện hay là ni viện, hoặc là bằng cách trở thành một nhà sư hay là ni cô, thì chúng ta bằng cách nào đó chúng ta không có thể tu được. Chúng ta cần phải có thời gian. Cần có thời gian cho tới khi nào điều đó xảy ra. Nhưng mà phải có một cái thái độ, dầu cho thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải trải qua một cái thời kỳ gian khổ. Thời kỳ này nếu là một học sinh mà muốn có bằng cấp tốt nghiệp cũng phải gian khổ. Một người tu mà muốn thành tựu cái đạo quả của mình sau này cũng phải gian khổ. Bất cứ một cái việc làm gì mà muốn có một cái thành tựu đều phải có cái sự gian khổ cả. Cho nên nói rằng là càng làm nhiều, tu nhiều thì công đức dài. Chúng ta cứ làm, công đức ở là đó. Cho tới khi nào điều đó xảy ra. Cho nên đừng có bao giờ buồn phiền. Nếu mà chúng ta không tu học liên tục và mãnh liệt về cái con đường giới hạnh, thì những ai đó có cái căn cơ thấp, đặc biệt là về cái sự vô thường và cái chết, cũng như là cái sự tái sinh làm người toàn hảo, thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái sự tham muốn. Cho nên chúng ta phải luôn luôn thường xuyên quán chiếu ở cái điều này. Vì thế mà trong khi chờ đợi một ngày tốt đẹp, chờ đợi một cái thời gian để mà chúng ta thành tựu, chúng ta phải nên hoan hỷ sống trong giới hạn, giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, trung thành với cái hướng đi của mình, luôn luôn hài hòa với cái điều kiện có trong tu viện. Và tất cả những điều này, nó là cái áo giáp, nó là cái áo bảo vệ tâm của chúng ta và mang lại lợi lạc to lớn cho những người khác. Mà quả thật, dù cho là trong cuộc sống như thế nào, nếu mà chúng ta muốn cho cái tổ chức đó tốt đẹp, thì trước hết là tự thân của chúng ta phải tự lo bản thân của mình. Bởi vì như quý vị biết, một tổ chức không tốt đẹp khi mà một cá nhân không tự kiềm chế bản thân của mình. Dầu cho là tổ chức đó có tốt đẹp đến đâu nữa mà một cá nhân không kiểm điểm, không tự giữ mà cứ quậy rối thì tổ chức đó không bao giờ yên tĩnh được. Cho nên cái mà quan trọng á là phải tự giữ mình cho nó thanh tịnh thì tổ chức mới thanh tịnh. Tất cả những điều bảo vệ thân và tâm của chúng ta, nó không chỉ lợi lạc riêng cho bản thân của mình, mà nó còn mang lại cái lợi lạc to lớn cho những người khác. Dĩ nhiên là giới luật tuân thủ phải mang lại lợi ích cho thân tâm của bản thân. Giới luật được lập ra là vì cái mục đích đó. Trước hết là cho bản thân của mình, và sau đó là cho người khác. Những giới luật được tuân thủ trong các chùa, các tu viện do những tôn giả phi thường đặt ra là để làm lời lạc tâm thức cho những người trì giới, nhằm phát triển tâm của họ trên con đường dẫn tới đạo quả giác ngộ. Cho nên chúng ta là cái người hậu học, chúng ta cũng không cần phải thắc mắc nhiều. Mặc dầu Đức Phật vẫn cứ khuyến khích nghe rồi thực tập rồi tin, không bắt buộc mình phải tin liền. Nhưng mà có những điều chúng ta đã thấy người xưa đã đi trước, đã thành tựu, thì bây giờ mặc dầu Đức Phật khuyến khích chúng ta nghe rồi thực tập rồi mới tin, thì bây giờ cái hay hơn hết là chúng ta cứ thực tập. Bởi vì đã có những bậc thầy, bậc tổ của mình đi trước đã thành tựu thì mình thực tập cũng như các ngài thôi. Khi mà làm như vậy thì chính chúng ta đã phát triển tâm để dẫn tới sự giác ngộ. Chúng sanh khác cũng được lợi lạc được, bởi vì trong khi mà chúng ta thực hành trì giới là chúng ta đang tự kiểm chế, không làm hại những chúng sanh đó. Cho nên trong một cái tổ chức, nếu mà muốn cho tổ chức an bình, mỗi cá nhân phải tự kiềm chế bản thân của mình, từ cái cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói, sống trong mẫu mực. Một phần là để củng cố cái oai nghi tế hành của mình, mà một phần cũng là làm an lạc lợi ích cho những người chung quanh. Hay là chỗ đó. Cho nên mặc dù là một phần chúng ta làm, nhưng mà nó là chi phối toàn thể các bộ phận. Cho nên cá nhân vẫn là quan trọng. Do đó mà trong khi chúng ta đang sống trong hoàn cảnh như thế, cho dù là một phần của tâm chúng ta có thể là đang nói rằng lối sống này nó không mang lại hạnh phúc, hay là không mang lại cái sự mãn nguyện. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ là những kết quả mà việc thực hành mang lại nó có chứ không phải không có. Khi mà chúng ta thấy không có, có thể là tâm chúng ta không thanh tịnh. Nhưng mà những cái dè dặt, những cái cách sống trong cái mẫu mực đó, nó sẽ làm cho người khác thanh tịnh. Bởi vì chúng ta đã an trú trong giới hạnh, thì dầu muốn dầu không gì, chúng ta vẫn có cái an lạc. Mặc dầu tâm của chúng ta chưa cảm nhận được cái đó, nhưng mà những người khác, những chúng sanh khác, họ sẽ cảm thấy an lạc. Thí dụ như là chúng ta đang thực hiện cái giới không sát sanh, không trộm cắp. Một khi mà chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, cho dù là tâm của chúng ta chưa cảm thấy an lạc, nhưng mà những chúng sanh khác họ cảm thấy yên ổn là vì biết người này không bao giờ sát hại mình. Hay là những người khác biết rằng người này sẽ không trộm cắp của mình. Cho nên chuyện chúng ta an lạc hay không, đó là chuyện của mình. Nhưng mà những chúng sanh khác sẽ cảm thấy yên ổn là bởi vì biết rằng những người đó sẽ không làm tổn hại đến mình. Cho nên bây giờ trong lúc tu học, nếu mà chúng ta chưa cảm thấy an bình trong tim, rồi chúng ta cũng sẽ biết rằng kết quả tốt đẹp chúng ta vẫn có. Chúng ta sẽ kinh nghiệm hạnh phúc trong tương lai. Vì thế cho dù là ngay bây giờ chúng ta không cảm thấy hạnh phúc trong lòng, có thể đoán chắc rằng chúng ta sẽ hạnh phúc trong một tương lai. Một tương lai xa hay gần, khi nào mà tâm chúng ta an tịnh. Đó là vấn đề chính yếu mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị. Và xin quý vị ghi nhớ. Ghi nhớ để mà mai kia mốt nọ, nhất là những người bạn trẻ, nếu mà có phải khi mà còn sống với cha mẹ, cha mẹ có rầy, cha mẹ có dạy, cha mẹ có nhắc nhở, thì đó là cái việc cha mẹ phải làm như vậy. Cũng không nên buồn phiền. Hay là những vấn đề mà sống trong cái tu viện nào đó, những cái điều nhắc nhở của thầy dạy đạo, những cái điều nhắc nhở của sư anh, sư chị của mình, cũng không phải là cái vấn đề làm cho mình khó chịu. Có thể khó chịu ngay trong lúc đó, bởi vì là tâm phàm, làm sao không khó chịu. Nhưng mà phải nhớ rằng tất cả những cái đó đều làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp và có ý nghĩa. Cho nên vì vậy mà cũng không cần phải buồn phiền, không cần phải giận lao, mà phải ghi nhớ ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩa sư trưởng cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc, trở lại độ chúng sanh. Và mặc dầu có nhiều khi mình tu cũng gặp những cái khó khăn, có nhiều khi cũng ngủ gục, có nhiều khi cũng giải đãi, bị thầy la rầy. Cho nên xin mời đại chúng cùng hát "Lên chùa mà còn ngủ gục". Lên trên chùa mà ngủ gục, bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi, con cũng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ, tu thì tu. Ai lên chùa còn ham ngủ, một lần ngủ mê say. Bởi vì thế cho nên 3 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quật một mớ ba roi. Ai lên chùa cần hâm ngủ, một lần ngủ say sưa thì vừa sống lên mây, đi vào trong cõi mộng để cuộc đời trôi không. Mặc dầu là có những cái giây phút yếu đuối là chuyện thường, là bởi vì mình là cái tâm phàm, còn ăn còn ngủ. Nhưng mà cái khi mà được thầy nhắc, bạn mời gọi, thì đó là cách thức tốt nhất để mà chúng ta chăm sóc thân và tâm của mình, để yêu thương mình. Đó là cách mà chúng ta thực hành giáo pháp. Khi thực hành giáo pháp, chúng ta sẽ không có tự hất hủi bản thân của mình là đúng hơn. Chăm sóc bản thân của chúng ta cách tốt nhất có thể có. Cho nên ngủ thì ngủ, mà tu thì cùng tu. Khi mà phát triển cái sự từ bỏ thì chúng ta đang giải thoát bản thân của chúng ta ra khỏi sanh tử. Cái điều quan trọng là cái chịu lên chùa không thôi. Đừng có sợ là xấu, đừng có sợ là mắc cỡ, đừng có sợ gì cả. Đó là điều chính yếu cần thiết. Bởi vì không có giải thoát thì chúng ta sẽ không ngừng đau khổ. Mà muốn có giải thoát là chúng ta phải chịu dấn thân. Cho nên có ngủ gà ngủ gật đi nữa mà chịu ngồi thiền thì cũng vẫn là sống cuộc đời tốt đẹp. Bạn bè có cười thì có chết thằng Mỹ nào đâu. Tại vì tôi tu nhưng mà cái thân của tôi nó không chịu nổi, tôi chưa kiểm soát được thì nó ngủ gục. Nhưng mà mai kia mốt nào tôi sẽ không ngủ gục nữa. Không có gì là mắc cỡ cả. Chúng ta sẽ không ngừng đau khổ, không ngừng chướng ngại khi mà chúng ta không chịu dấn thân. Việc quán chiếu về tánh không cũng là cách thức tốt nhất để cho chúng ta chăm sóc bản thân của mình. Bởi vì như chúng ta thấy, từ trẻ tới già, chúng ta thay đổi không biết bao nhiêu hình dạng, để rồi chúng ta trưởng thành từ một em bé đến một cô, một cậu thanh niên, đến một ông già, một bà cụ. Đó là cái sự thay đổi, đó là cái sự không. Cuộc đời là nó như vậy. Chúng ta nghĩ như vậy để mà chăm sóc bản thân của mình. Đừng có hất hủi, đừng có tàn phá bản thân của mình quá đáng. Quả thật khi mà chúng ta phát triển quan điểm đúng đắn, chúng ta sẽ cắt đứt gốc rễ của sanh tử liền. Mà cái hay nhất là chúng ta không có đau khổ, không có buồn phiền. Như thế thì cái điều cần thiết là đừng có quên phát triển tâm bồ đề. Đó là cái yếu tố dẫn chúng ta tới hạnh phúc tối thượng của sự giác ngộ. Do vậy mà bất kỳ khi nào chúng ta thực hành giáo pháp trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải nên chăm sóc bản thân theo cách đó là tốt nhất. Chăm sóc bản thân, thức, ngủ, ăn uống có điều độ. Giờ giấc nào cần làm là làm, mà giờ giấc nào cần tu là tu. Như chư Tôn Đức thường nói, nếu mà chúng ta sắp ích kỷ, hãy khéo léo một chút. Cái câu nói này nó ngắn gọn nhưng mà có ý nghĩa ghê lắm. Có ý nghĩa ở chỗ là nếu mà điều đó có xảy ra, nếu mà chúng ta có ích kỷ, muốn lo cho bản thân của mình á, Thì điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn hạnh phúc, cái ích kỷ đầu tiên là muốn cho mình có hạnh phúc, thì chúng ta nên phục vụ người khác, làm lợi ích cho người khác, tránh cái sự tổn hại của người khác. Đó là cách thức tốt nhất để bảo đảm hạnh phúc và làm cho cuộc đời của chúng ta thành công. Đây là cách mà các ngài nói về cái sự ích kỷ khôn ngoan. Lo cho mình, mà trước tiên mình phải lo cho người khác cái đã. Ích kỷ là lo cho mình, nhưng mà cái khôn ngoan là mình phải lo cho người khác, rồi mình mới ích kỷ. Những gì mà chúng tôi đang nói cũng giống như vậy đó. Không có thực hành pháp thì không có hạnh phúc. Không thực hành pháp, chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Đó là điều chắc chắn. Vì thế mà cách hay nhất để mà tìm hạnh phúc thì cách tốt nhất là phải chăm sóc bản thân của mình. Quý vị cứ nghĩ đi, bản thân của mình á, mà ốm o gầy còm bệnh hoạn thì quý vị tu nổi không? Không tu nổi. Cho nên phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ. Bất kỳ khi nào mà chúng ta thực hành pháp thì chúng ta tích tập cái đức hạnh của mình. Kết quả không sai lạc của đức hạnh là hạnh phúc. Không chỉ hạnh phúc trong đời này mà còn hạnh phúc nhiều đời nhiều kiếp khác nữa. Cho nên giàu muốn giàu không gì, đừng có bạc đãi thân của mình. Cho nên có nhiều Phật tử nói dễ thương lắm, mới nghe thì nói dù dễ thương lắm, nhưng mà cái cách đó là mau chết. Nói dạ thưa thầy, con ăn chay dễ lắm, chỉ cần miếng chao là con ăn xong bữa cơm à. Thực sự một miếng chay ăn, một miếng chao ăn xong bữa cơm, nhưng mà ăn được mấy bữa. Khi mà ăn không nổi nữa thì làm sao? Ăn chay khổ quá thầy. Cho nên ăn chay thì cũng phải ăn cho đầy đủ. Có đầy đủ có khỏe mạnh mới tu. Đó là cách mà chúng ta thương thân mình. Cho nên nói về nghiệp á, mà nói về thiền nghiệp là nhất định là phải mang lại hạnh phúc. Mà người tu học của chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta tạo cái thiện nghiệp. Cho nên điều chắc chắn là chúng ta phải đừng bạc đãi thân của mình. Ngoài ra những cái phương pháp khác cũng có thể là có hạnh phúc nhưng mà không đáng tin cậy. Cho nên nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng cái vấn đề tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành vẫn là phương pháp rất là cần. Trong thực tế, ngoài những cái phương pháp này, không có một cái phương pháp nào để đạt được hạnh phúc cả. Chúng ta không bao giờ có được hạnh phúc nhờ một phương pháp không phải là hành trì. Chẳng hạn như là chúng ta cúng kiến, chúng ta cầu xin vị thần này, cầu xin cái vị kia phù hộ cho mình. Không có. Phải tự mình dấn thân mà thực hành. Nếu mà phương pháp đó không phải là pháp, bây giờ chúng ta cúng kiến thì cái đó chỉ là cái phương diện trưởng dưỡng cái niềm tin của mình, nhưng mà cái đó không phải pháp, cho nên nó sẽ không có một cái kết quả, mà có thể nó có cái tác dụng ngược lại là nó làm chúng ta đau khổ khi mà chúng ta cầu nguyện không được như ý. Cúng kiến thì cần, bởi vì đó là cách chúng ta biểu lộ cái niềm tin của mình đối với bậc siêu nhiên. Nhưng mà muốn có hạnh phúc phải thực tập kia. Mà quả thật bây giờ quý vị cứ thấy đối với một người mà sân si đầy dẫy, mà cúng kiến cầu nguyện cho một cái đấng thần linh nào đó cho con bỏ cái sân si đó, thì không có cái chi được hết đó. Bởi vì mình cúng, mình kính những cái vị tối thượng, đương nhiên là mình có cái phước lành. Nhưng mà muốn bỏ sân si là tự mình phải hứa hẹn, tự mình phải biết cái tánh hư tật xấu của mình mà mình bỏ. Tự mình phải hứa hẹn. Thí dụ ngày trước đó, cái tánh mình nóng nảy, ai chửi mình chửi một á, mình chửi lại tới 10. Bây giờ người ta chửi mình một, mình chửi lại nữa thôi. Hay là mình chửi người ta chửi mình 10, mình chửi lại 5 thôi. Thay vì mình chửi lại 10, 15, bây giờ mình chửi lại 5. Rồi từ từ mình giảm bớt đi. Phải hứa hẹn như vậy, nó mới hạnh phúc. Chứ còn mà mình đi cầu khẩn người này, người kia giúp cho mình bỏ sân si thì không được. Không bao giờ làm được. Phải tự mình. Đó là cái kết quả duy nhất giúp cho chúng ta không có đau khổ. Vì thế mà bất kỳ khi nào mà chúng ta hành pháp trong đời sống hàng ngày, có nghĩa là chúng ta đang thực sự quan tâm tới bản thân của mình bằng cách đó là tốt đẹp nhất. Mà bằng cách đó là chúng ta tự thương yêu mình, kết quả này là kết quả duy nhất có được hạnh phúc. Cho dù là thái độ của chúng ta chỉ tìm thấy hạnh phúc cho bản thân, cho dù là những đời sau tốt đẹp hay hơn hay là sự giải thoát khỏi sanh tử của riêng, chúng ta vẫn đang chăm sóc bản thân và chúng ta sống một cuộc đời sống tốt đẹp. Và nếu chúng ta đang hiến tặng sự phục vụ cho người khác, nhưng mà chúng ta là không tìm được hạnh phúc trong đời là bởi vì tâm của chúng ta bất tịnh, bởi vì cuộc sống của chúng ta còn nhiều cái lo lắng chướng ngại quá, bởi vì chúng ta chưa chiến thắng được bản ngã và cái sự tham muốn, chưa từ bỏ sinh tử, thì ít nhất chúng ta cũng đã và đang làm việc cho chúng sanh, thì cái việc đó vẫn có hạnh phúc, vẫn có cái phước báo như thường. Chừng nào mà chúng ta còn làm việc cho hạnh phúc của chúng sanh thì chúng ta vẫn đang sống một đời sống tốt đẹp. Cho dù là chúng ta chưa cảm nhận đời sống tốt đẹp đó đến mức độ nào, nhưng mà đời sống đó là cái đời sống tốt đẹp, không nên từ bỏ. Chúng ta có thể cảm nhận chúng ta không vui hưởng cuộc đời này, trái tim chúng ta không hạnh phúc, hay là động lực không trong sạch, và kết quả là chúng ta ngừng làm việc cho người khác. Tâm lý thường có những người cũng nghĩ như vậy. Khi đó là chúng ta bỏ đi và làm những cái việc khác, làm những cái điều mà không làm lợi lạc cho bản thân mà cũng không làm lợi ích cho người khác. Như vậy là chúng ta sẽ bỏ mất cái cơ hội lợi ích nhỏ bé nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho người thân của mình, hiến tặng cho tất cả những chúng sanh chung quanh chúng ta nhờ nỗ lực của thân miệng và tâm, thì cuộc đời này sẽ trở thành một cuộc đời lãng phí nhất. Vì thế mà chúng ta hãy so sánh ở hai điều: hoàn toàn phí phạm cuộc đời và làm điều lợi lạc cho người khác, ngay cả với một cái động lực tâm bất tịnh. Ở khía cạnh này á, chúng tôi cũng muốn nói với quý vị rằng trong cái lúc làm mà chúng ta có thấy vui hay không vui, thanh tịnh hay không tịnh, thanh tịnh, chúng ta vẫn cứ làm với cái tâm tư là giúp cho người kia. Như vậy cho dù là chúng ta chưa cảm nhận một cái cảm giác gì cả, là vui, là buồn, là hạnh phúc hay là đau khổ, nhưng mà chúng ta đang làm việc có ý nghĩa. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng làm mẹ kia không cảm ơn mình gì hết, thấy chán nản, thôi không thèm làm nữa, bỏ cho nó chết đi, thì như vậy chúng ta đang lãng phí thời gian. Và chúng ta đang bỏ mất cái cơ hội tối thiểu làm cái việc phước đức cho bản thân mình. Nếu mà những gì mà chúng ta làm trở nên hữu ích cho người khác, chúng ta vẫn đang sống một cuộc đời sống tốt đẹp. Cho nên trong cái quán nguyện mình cứ thường nói đó, hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Mình không cần làm cái gì cho mình tốt đẹp, mà khi mình làm cho người kia tốt đẹp, người ta vui hay là mình vui. Hay là vậy. Nếu mà chúng ta ngừng làm việc đó và thay vào đó làm một công việc không có lợi ích gì hết, thì chúng ta hoàn toàn lãng phí năng lực, thân, miệng và tâm của chúng ta. Mọi sự chúng ta đã tiêu dùng trong thực phẩm, nhà cửa, thuốc men, quần áo từ lúc mà chúng ta sinh ra cho tới bây giờ coi như hoàn toàn vô ích. Nó không lợi ích gì cho bản thân, mà nó cũng không lợi ích gì cho những người khác. Chúng ta không chỉ phí phạm mọi việc bản thân đã làm, mà chúng ta còn lãng phí tất cả những gì mà cha mẹ đã mong mỏi. Trong tất cả những tháng năm đó, có thể nói rằng là từ lúc mà chúng ta còn ở trong bụng mẹ cho tới bây giờ, cha mẹ chúng ta đã hy sinh nhiều. Hy sinh về của cải, hy sinh về thời gian, hy sinh về cái tâm huyết để mà chăm sóc cho chúng ta. Cha mẹ của chúng ta đã làm việc thật là nhọc nhằn, đến đau bệnh, kiệt sức, với cái sự quan tâm, sợ hãi và lo lắng cho hạnh phúc của chúng ta. Nếu mà bây giờ chúng ta phí phạm cuộc đời mình để làm những cái điều gì đó mà không mang lại lợi ích cho bản thân của mình, hay là không mang lại lợi ích cho người khác, thì cái mọi nỗ lực của cha mẹ mình lãng phí hết cả. Cho nên đừng tưởng á, là cái bản thân của tôi á, tôi muốn làm gì thì tôi làm chứ ai mà nói rầy tôi. Đó là nói những cái người mà không có cái sự suy tư. Cho dù là bản thân của chúng ta có bao lớn đi nữa, cho dù là chúng ta là ông tổng thống hay là ông vua đi nữa, nhưng mà tổng thống là vua đâu phải từ cục đất mà ra đâu, phải có cha mẹ. Cho nên làm cái gì đó mà thành tựu cho bản thân thì chính là chúng ta phục vụ chúng sanh, chính là chúng ta biết ơn tới cha mẹ. Đừng tưởng mình dâng mâm cao cổ đầy mới là có hiếu với cha mẹ, mới là lo cho cha mẹ, trong khi đó mình không thèm giữ cái thân mạng của mình, thì cái đó là tội bất hiếu nặng. Những cái điều mà chúng ta sống một cuộc sống không có ý nghĩa là chúng ta đã phản bội lại với cha mẹ và tổ tiên của mình. Vì thế mà chúng ta nên hoan hỷ rằng là một con người đã may mắn gặp được Phật Pháp quý báu, giáo pháp của Đức Phật cho phép chúng ta thực hành không sai lầm, để mà chúng ta còn có cái cơ hội đạt được cái mục tiêu tối thượng của sự giác ngộ, thì đó là cái điều may mắn. Chúng ta làm, thực hành là cách mà chúng ta sống cuộc đời sống tốt đẹp cho bản thân mình, mà cũng là cách mà chúng ta đền đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đức Phật cho phép chúng ta thực hành không sai lầm. Nhờ cái sự thực hành và tịnh hóa nghiệp tiêu cực và những che chướng của chúng ta, và tích tập được công đức nhờ việc tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, chúng ta có thể diệt trừ mọi quan niệm sai lầm của chúng ta, rồi để mà thành tựu mọi chứng ngộ của con đường, đặc biệt là tâm Bồ Đề, và làm việc một cách toàn hảo cho tất cả chúng sanh. Mà làm như vậy là chúng ta sẽ có cuộc đời sống tốt đẹp. Cho nên mỗi ngày nhớ lắng nghe quán chiếu và thực tập thì chúng ta sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho cuộc đời của mình. Bằng cách là đọc giáo lý, cho dù là một ít phút, một ít giây, thì chúng ta cũng có cơ hội để gieo trồng những cái hạt giống của giác ngộ trong tâm của chúng ta. Khi mà đọc trong một lúc thì chúng ta mang lại lợi ích to lớn cho chúng sanh một lúc đó. Và ngoại trừ cái việc quán chiếu về con đường giải thoát, chúng ta cũng có thể phụng sự chúng sanh bằng nhiều cách khác. Điều đó không có cái gì là nghi ngờ cả. Chúng ta nên hoan hỷ. Vì thế, bất luận điều gì xảy ra trong thanh tịnh hay là bất thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta đã nương tựa vào Tam Bảo trong mọi lúc. Nếu mà chúng ta có vi phạm những giới của mình, nếu mà chúng ta có chưa làm được những gì mà toàn hảo, thì cái việc đó cũng là bình thường. Chúng ta vẫn cần phải nương tựa với Tam Bảo. Cho nên nếu mà có những cái sai lầm, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sai lầm cho nên bây giờ tôi không thể tiếp tục cái con đường này nữa. Có sai lầm, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục, bởi vì Tam Bảo là cái nơi mà cần phải nương tựa. Giáo pháp chúng ta học hỏi cần phải có để chúng ta sống một cuộc đời sống tốt đẹp. Chúng ta không nên bỏ cuộc. Trong thực tế, vào những thời điểm đó, chúng ta phải nên nương tựa nhiều hơn hết. Càng sai lầm, chúng ta là càng thực tập nhiều. Cho nên Chư Tôn Đức thường nói, 10 lần ngã xuống thì bao nhiêu lần đứng dậy? Phải mấy lần đứng dậy? 10 lần ngã xuống thì phải 11 lần đứng dậy mới đứng nổi. Còn 10 lần ngã xuống, 10 lần đứng dậy là nằm bẹp luôn, không dậy nổi. Phải đứng dậy. Chúng ta không thể nghĩ tôi đã tạo ác nghiệp, bây giờ không còn cái cơ hội để quay lại, mà hoàn toàn buông xuôi, không thực hành pháp nữa. Không bao giờ nghĩ như vậy. Mà chúng ta phải cương quyết. Tôi có sai lầm, nhưng mà tôi quyết định sửa đổi những cái sai lầm của tôi. Nói tóm lại, chúng ta vẫn muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Do đó, vào những cái thời điểm mà vi phạm lỗi lầm, chúng ta nên nương tựa mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và vì thế, cho dù là điều gì xảy ra trong cuộc đời, dù cho là có thanh tịnh hay là có xấu xa, là tốt hay là xấu, là hạnh phúc hay là đau khổ, chúng ta vẫn phải nương tựa với Tam Bảo. Mà nương tựa với Tam Bảo không phải chỉ bằng miệng, không chỉ bằng ngôn từ, mà từ tầng đáy lòng của chúng ta. Phải khẩn cầu Tam Bảo, xin Tam Bảo dẫn dắt con ngay bây giờ và ở đây, để con có đủ nghị lực tiếp tục cái sứ mệnh của mình. Khi mà cầu nguyện, cái lời lệ đó xuất phát từ miệng và những gì chúng ta cảm thấy trong lòng phải nên hòa hợp với nhau. Tức là chúng ta có cái tâm cầu nguyện và chúng ta phải làm những gì mà chúng ta cầu nguyện. Chứ không phải cầu nguyện cứ đợi ơn trên gia hộ cho mình mà mình không làm gì hết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Điều mà chúng ta nói là những gì cảm xúc đồng nhất, chúng ta phải an trụ trong ý nghĩa của ngôn từ. Có nghĩa là nói cái gì thì làm cái đó, mà làm cái gì thì phải nghĩ tới cái đó. Khi đã thực hành một cách miên mật như vậy, mặc dù chúng ta có thể không tìm thấy hạnh phúc hay là mãn nguyện trong tâm hồn, nhưng mà dầu sao đi nữa thì cuộc đời của chúng ta vẫn đáng sống. Là tại vì nó vẫn là một cuộc đời tốt đẹp, bởi cái kết quả của thiện nghiệp chúng ta đã và đang làm sẽ là hạnh phúc trong bây giờ và trong những đời sau nữa. Không chỉ trong một đời mà còn nhiều đời, nhiều kiếp khác nữa. Vì thế mà mặc dù chúng ta thấy cuộc sống có khó khăn và cảm thấy mình phải hy sinh nhiều tiện nghi và lạc thú của thế gian, việc thực hành pháp của chúng ta nhất định phải làm, bởi vì nó bảo đảm một tương lai tốt đẹp. Về lâu về dài, chúng ta sẽ nhận được nhiều hạnh phúc, những tái sinh tốt đẹp, sự giải thoát và giác ngộ là cái điều chắc chắn. Vì thế cho dù là chúng ta có thể khó khăn khi mà thực hành và không thích thú nó cho lắm, nhưng mà cũng đừng nên thối chí nản lòng. Kính thưa đại chúng, bài pháp quan niệm về tốt xấu hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật.